So đo cái câu chuyện này kể rằng có một cái người hết sức là nghèo túng, có được một cái chút ít tài vật. Thì một hôm anh ấy nhìn thấy một người trưởng giả giàu có nên liền khởi ra một cái ý rằng là muốn so sánh cái tài sản của mình với cái tài vật của mình nó với cái tài vật của cái người giàu sang kia. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mình thể nào mà so sánh được với lại cái tài vật của người giàu. Thành ra vì như vậy đâm ra thất vọng, chán nản, muốn đem cái tài vật ít ỏi đó của mình ném xuống sông cho rồi. Thì bây giờ có người nhìn thấy cản lại mà nói rằng cái tài vật của anh tuy rằng là nó không nhiều thật đấy, thế nhưng nó cũng có thể nuôi mạng sống của anh trong một số ngày. Thì anh cần gì phải vứt nó đi? Thì lời bàn nói rằng người ngu ở thế gian này cũng vậy, tuy rằng được xuất gia và cũng có được lợi dưỡng, nhưng mà trong tâm đó thì lúc nào cũng mong mỏi khát khao là mình sẽ phải được nhiều hơn, cho nên thường cảm thấy là không đủ, nhất là cứ thường đem cái lợi dưỡng của mình có được so sánh với lại lợi dưỡng của những cái bậc mà cao đức, những người mà túc thế đã từng tu hành, cho nên ngày nay được mọi người biết tới và đại chúng cúng dường, mà mình lại muốn rằng mình ngang bằng với lại những người nói trên đó, mà nếu không được như ý thì trong lòng ôm ấp những cái nỗi khổ sở phiền muộn, và rồi thì muốn lìa bỏ đạo pháp. Người như vậy khác nào cái người ngu mà đi so sánh mình với lại người nhà giàu rồi tự đem tài sản của mình đi vứt. Câu chuyện này nơi lời bàn nói đến cái vấn đề rằng là so sánh cái người mà xuất gia rồi đó, thì cái ý nghĩa đó cũng giống như là nãy giờ đây cũng có nhiều người đề cập đến này, là cái vấn đề cái người ngu này sau khi xuất gia thì được những cái lợi dưỡng, và cái người này á thì giống như là đấy thầy Viên Dũng có nói, đó là có nghĩa rằng không có chịu suy nghĩ rằng cái mục tiêu cứu cánh xuất gia của mình đó là cái vấn đề gọi rằng là giải thoát chứ không phải là cái vấn đề lợi dưỡng. Thành ra khi mà lợi dưỡng mà như ý á, thì tu mà lợi dưỡng mà không có như ý thì ngao ngán, chán nản và muốn bỏ đạo. Thì như vậy thì những người này tư tưởng tu hành của họ đó là đặt nặng ở cái vấn đề mà lợi dưỡng, không có hề chú trọng đến vào cái vấn đề của cái sự giải thoát. Mà cái hàng mà cao tăng thạc đức đó, mà có cái lợi dưỡng đó, thì những cái vị này cũng chỉ coi cái lợi dưỡng nó cũng chỉ giống như rằng là tùy duyên hành mà thôi, chứ không phải rằng là đó là cái cứu cánh của sự tu. Cho nên khi đã hành cái tùy duyên hành á, thì đương nhiên rằng là cái gì nó đến á, thì cứ để nó đến, mà cái gì nó đi á, thì cứ để nó đi. Nó đến thì cũng chẳng vời, mà nó đi thì cũng chẳng hối tiếc. Coi cái đó cũng giống như rằng là nhân quả mà thôi. Thì vì mình tu tập giảng pháp hay là cứu tế cho chúng sinh thì mọi người người ta nương tựa lên mình. Thì khi người ta nương tựa vào á thì người ta cung dưỡng, thành ra vì như vậy mà có được cái lợi dưỡng. Thì chỉ thấy cái đó là cái vấn đề mà rằng là nhân quả của cái vấn đề mà mình làm lợi cho người thì người ta cũng muốn gây lợi lại cho mình, mà không có cảm thấy rằng là nó là một cái mục tiêu gì hết, mà chỉ cứ nghĩ đến cái vấn đề mà gọi là cứu tế chúng sinh mà thôi. Rồi thì cái gì xảy ra cũng được, quả đắng hay là quả ngọt tới cũng là chấp nhận mà thôi. Thì cái người tu hành khi nào cũng có một cái tâm như vậy, thì đối với xử với lại tất cả những cái nhân duyên mà gọi rằng là đắng cay hay hay là gọi là ngọt bùi mà có đến đó, thì cũng thấy nó bình đẳng mà thôi. Những cái người tu hành mà khi mà phát nguyện thì khi nào cũng suy nghĩ như vậy thì mới nó mới thành được cái người tu hành ấy. Nên khi tu hành thì mình suy nghĩ như vậy, thì mình tin vào lời dạy của Đức Phật, mình tin vào tất cả những cái mà hành sự hành của Phật pháp, và mình cứ chiếu theo đó mà mình hành. Thì cho dù rằng là cái quả nó đến đó, mà có trúng ý hay là không trúng ý mình đi chăng nữa đó, thì mình cũng mặc nhiên đó, chấp nhận. Và mình biết rằng là hơn ai hết đó, chư Phật với chư Bồ Tát nữa biết cái cách nào để mà cứu mình. Thì cũng giống như rằng là có một cái câu chuyện mà hồi xưa lâu rồi sư phụ cũng có kể, là cái câu chuyện mà nói về một cái người, một cái vị mà từng làm bộ trưởng đó, chiến tranh đó, dưới cái thời mà đệ nhị thế chiến. Cái vị này á, là người người lỗ, tức là Romania đó. Thì cái khi mà còn trẻ đó thì chẳng hiểu nhân duyên gì, bị bố mẹ không có ưa. Rồi đến khi mà người này có một đứa em trai á, kháu khỉnh, thông minh, dễ thương, cho nên cha mẹ này càng trút hết cái tình thương vào cái đứa bé nói trên đó. Và hồi xưa đã lạnh nhạt với anh này, bây giờ lại càng thêm cái mà lạnh nhạt nữa. Rồi thì anh này là chơi với em mà chơi thế nào nghịch ngợm nào, làm sao mà lại vô ý á, làm cho cái đứa em á, hỏng hết một con mắt. Thành ra gia đình oán ghét kia anh chàng này vô cùng, và đặt cho một cái danh hiệu là đứa sát nhân. Rồi vào một cái dịp lễ Noel thì cả nhà mới ra đi để mà dự lễ, thì ném anh này ra ngoài đường, rồi đóng cửa khóa trái, rồi cả nhà đi lễ, rồi chừng nào đi lễ nhà thờ về đó thì cho vào. Thế anh này ở ngoài nó trời thì rét căm căm vậy, nhất là mình biết là xứ Đông Âu thì nó cũng lạnh ghê lắm vào cái mùa mà Noel như vậy. Thì cái anh chàng thiếu niên lạnh lẽo này ở bên ngoài nhìn qua cái cửa sổ, thấy cái ánh lửa bập bùng của cái lò sưởi chưa tắt, lò sưởi củi á, mà ở bên trên nó là pho tượng của Chúa đang còn dang rộng hai tay như rằng là muốn bao bọc thiên hạ vậy. Cho nên anh này mới thầm cầu nguyện và nói rằng: Chúa ơi, con biết rằng là trong cái giây phút này á, ngày Chúa Giáng sinh á, thì gia đình con á đều đến thánh đường á để cầu nguyện cho Chúa, và con á thì bị vứt bỏ, nhưng mà con biết rằng có một người không bao giờ bỏ con ấy, đó là Chúa, với lại cái tình thương của Chúa. Cho nên Chúa hãy giúp cho con vào được trong nhà để con được sưởi ấm. Và anh này vừa cầu nguyện như vậy vừa mới lui cui đẩy cửa sau, rồi tự nhiên cửa nó bùng. Và thì anh này mừng quá, thấy lời cầu nguyện của mình nó quá linh thiêng. Với lại Chúa đã nghĩa là gọi là nghĩa là hiển bày cái oai thần của Chúa, mở cánh cửa cho anh này vào để sưởi ấm. Nên anh này vui mừng vô cùng, nó chạy vào phủ phục trước cái lò sưởi, với cái hơi nóng tạt ra làm ấm cả thân mà vừa ấm cả lòng, Ấm cả lòng là bởi vì cảm thấy sự cầu nguyện của mình được đáp ứng. Và ấm thân đó là nhờ cái ngọn lửa nó trên, cho nên này gục xuống trước cái tượng Chúa nó chảy nước mắt mà nói rằng con biết mà, con biết là chỉ có Chúa là không bao giờ mà bỏ rơi con hết. Thì ngay lúc đó thì tự nhiên này nghe thấy một tiếng giọng nói rằng ôi cái thằng sát nhân hôm nay nó lại mà bày ra cái màn là cho kẻ trộm cướp vào trong nhà mình. Đó là giọng của ông bố. Và rồi thì ông bố đang còn đi đôi giày, nó mới đá một cái trúng đầu anh ta, rồi chảy máu. Và ông bố nắm cổ áo ném ra ngoài đường, lắm cửa lại. Thì anh này trong cái cơn đau của cái nhức nhối của cái cú đá nói trên, nó thân đau mà tâm cũng đau nữa. Tâm cũng đau là bởi vì bị cha mẹ đối xử như vậy, mà thân thì đau đớn vì cái vết thương đó, dưới cái cơn giá buốt của tiết trời bây giờ. Và bây giờ anh này văng ra ngoài tuyết, nó nằm gục ở dưới đất, nó lại một lần thứ hai nữa chảy nước mắt khóc và tự nói rằng Chúa ơi, nếu Chúa biết là Chúa mở cái cửa cho con sẽ bị như vậy thì hồi nãy Chúa đừng có mở tốt hơn. Như vậy thì mình tạm lấy cái câu chuyện này á để mà nói rằng như vậy thì những cái bậc linh thiêng nó trên nó biết làm sao cho vừa lòng người. Bây giờ không mở thì họ nói rằng là mình thương họ và mình không có linh thiêng, mà nếu mở họ sẽ chịu hậu quả như vậy, thì đằng nào cũng bị trách. Thành ra nếu không mở là cứu họ, nhưng mà họ không thấy được cái cứu, họ lại trở ngược lại trách. Thế như vậy thì cái người tu hành nó thì phải hơn cái phàm phu, cái chỗ mà hiểu rằng một khi mà mình có cầu nguyện lên Đức Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát thì chẳng hạn, thì cho dù rằng là quả đắng hay quả ngọt gì tới đó, mình cũng biết đó là cái cứu mình đấy. Tại vì mình biết rằng là giả sử như trong trường hợp mà đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát có thể làm đúng được ý của mình đó, thì có thể có một cái hậu quả khôn lường sẽ đến với mình theo sau đó. Cho nên vì như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát hiểu rõ hơn ai hết thì sẽ không có thể nào chiều theo cái lời cầu xin của mình được. Thì cũng giống như rằng là chẳng hạn như là sư phụ có trích dẫn lời của Tuân Tử nói về vấn đề mà hiếu. Chẳng hạn Tuân Tử nói rằng giả sử như phụng mạng á đó, mà làm cho cha mẹ nhục á thì không nên phụng mạng. Mà giả sử như phụng mạng đó mà làm cho cha mẹ bị tất cả những cái gì đó mà thiệt hại đó thì cũng không có nên rằng là phụng mạng. Thì cái người con còn hiểu như vậy. Thế bây giờ dù như cha mẹ muốn mình làm những cái chuyện đó, nhưng mà mình hiểu rằng là làm những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra một cái hậu quả hết sức là tai hại. Và nếu bây giờ mình cứ phụng mạng á, để mình nói là hiếu á, thì sau khi mình phụng mạng nó cả mình lẫn cha mẹ mình đều lãnh một cái hậu quả khôn lường được. Thì cái hiếu đó là cái vấn đề mà đưa mình và cha mẹ mình tới cái cõi từ chết chóc cho đến chịu hứng chịu nhiều sự khổ đau hay là hậu quả. Thì như vậy thì cái hiếu đó không phải là hiếu, tại vì hiếu là cái mục tiêu là làm thế nào cho cha mẹ được vinh hiển, được an toàn, được tốt đẹp. Cho nên thiên hạ thì chỉ nhìn trên cái hiếu, trên cái vấn đề rằng là phụng mạng. Nhưng mà người con mà hiếu thật đó, thì phải nhìn ở trên cái vấn đề rằng là an toàn cho cha mẹ, mà xét đoán là mình có nên phụng mạng hay không nên phụng mạng. Thì nói ví dụ con cái còn phải hiểu những cái như thế, hà huống rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Phật đó, hay là những cái bậc mà thánh thần đi, mình nói như Chúa hay là như mọi người, các bậc thánh ở thế gian, đương nhiên những bậc đó hiểu rằng nếu chiều theo ý mình là giết mình. Cũng giống như chẳng hạn thì dù bây giờ mà mình về mình cầu với Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình cầu xin với cha mẹ mình là cho mình tiền để đi đánh bài hoặc là đi hút sách. Rồi cha mẹ cũng cung cấp cái tiền bạc đó, gọi rằng là thương con. Hay là rồi Đức Phật thương chúng sinh cho nên cung cấp cho chúng sinh làm đủ phép thần thông để cho chúng sinh có tài lợi, có lợi dưỡng đủ thứ để chúng sinh hút sách cờ bạc. Thì nếu mà chư Phật mà không toại ý mình á, thì mình oán trách là Phật không linh. Nếu cha mẹ không toại ý á, thì mình oán trách là cha mẹ không thương con. Nhưng mà nếu mà thương nó là giết. Thành ra Đương nhiên cái khi mà cái người tu hành thì phải hiểu như vậy, cho nên vì như thế trong cái sự sự tu hành của mình thì cái lợi dưỡng nó đến hay không đến nó không phải là cái mà chú trọng của mình, thành ra mình coi nó giống như là một cái mà thiên nhiên vậy thôi. Tức là đại khái là chẳng hạn như là lỡ trời mưa thì mình dương dù, mà nếu mưa tạnh thì mình xếp dù. Nó chỉ là một cái gọi rằng là một cái hoàn cảnh tự nhiên như vậy mà thôi, và chẳng có một cái gì là luyến lưu cái cơn mưa hoặc là oán trách cái cơn mưa. Chẳng có một chút gì oán trách, mà cũng chẳng có chút gì rằng là luyến tiếc cơn mưa hết. Mưa đến thì đến, mưa đi thì đi, chẳng có để lại trong lòng mình một cái dấu vết gì cả. Nó là không có một cái vết gì hết. Thì lợi dưỡng cũng vậy, cái người tu hành cũng vậy. Thành ra cái bậc thạc đức thì tuy là có lợi dưỡng, nhưng mà khác với lại cái kẻ mà phàm phu tăng mà có lợi dưỡng. Phàm phu tăng khi có lợi dưỡng là lập tức là xoay chiều. Đó, là xoay chiều, là chạy theo lợi dưỡng. Cũng như các bố từng bắt gặp một thầy. Ê, cái thầy đó thì nó là tỏ vẻ tu hành vô cùng. Cho đến gọi là đốt cả ngón tay của mình phát nguyện. Cho nên được Phật tử gọi rằng là tín nhiệm và cung kính lắm. Thì Phật tử mới ủng hộ tiền cho. Vì này nói là đi tu học, thì Phật tử mới ủng hộ tiền cho, ủng hộ tiền bạc cho. Thì khi ủng hộ tiền bạc và tự nguyện họ hồi đó nói đi tu, tôi đi tu học cái đó, mọi người đã ủng hộ, nó có tiền có bạc đó. Rồi thì có tiền có bạc đó thì bắt đầu sinh tâm, mà sinh tâm bắt đầu sinh tâm làm cái này làm cái kia, rồi bắt đầu mới nghĩ tới tiền. Mới đầu cũng không nghĩ, mới đầu nghĩ tu thiệt, nó nghĩ tiền, rồi sau đó thì cái trở lại quyên tiền, quyên cùng hết. Thì sư phụ có khuyên một câu, nói rằng cái người tu hành không có nên đi xin tiền xin bạc quá sớm sủa như vậy. Mình cứ tu đi, hồi xưa con làm sao người ta cúng thì con bây giờ con cứ việc phát triển cái mà nguyên nhân đầu tiên mà người ta cúng, mà đừng có do nơi cái sự tu của mình được người ta cúng, rồi từ đó mình quay chiều, mình biến cái sử dụng cái sự tu của mình nó chỉ là một cái chiêu bài để được cúng, mà không còn là một cái sự tu để mà cầu một cái pháp hay là một cái tâm thanh tịnh nào nữa. Mà mọi cái tu của mình nó được xoay hướng là chỉ tu vì để được cúng. Thành ra tất cả những cái hành động của mình đốt tay đốt chân hay là làm cái gì đó nó cũng chỉ là để cho người ta cúng thôi, chứ không phải là thực tâm cúng dường gì Tam Bảo hết. Là Tam Bảo không cần mình phải đốt tay đốt chân gì, Tam Bảo cần mình á đốt cái tà tâm của mình, đốt cái tham tâm của mình, đốt những cái tâm mà gọi rằng là lợi dưỡng nó của mình đi, đốt thành tro thành than đi. Đối trước Đức Phật đốt sạch cái tâm đó đó thì chư Phật hoan hỷ hơn rằng là đốt tay đốt chân xong rồi xoay sang Phật tử giơ những cái vết thương đó để mà được lợi dưỡng. Thì những cái sự kiện nó sẽ làm cho Đức Phật phải nhíu mày thôi. Đó. Thành ra cái lợi dưỡng, cái sự tu hành mà như ở trong cái câu chuyện này mà ở đây có đề cập đến cái vấn đề đó, nó nói rằng là khi so sánh thấy cái lợi dưỡng của những cái vị mà thạc đức đó, nó cao cấp hơn mình, thì đương nhiên nhưng mà tất cả những cái vị đó đều nhìn lợi dưỡng dưới cái con mắt nói trên, dưới cái con mắt nó chỉ là tùy duyên hành thôi. Những vị đó không có chú tâm, những cái vị đó không có hề rằng là suy nghĩ là mọi cái chuyện tu hành của mình chỉ để được đổi lấy cái lợi dưỡng, mà những vị đó chỉ suy nghĩ là mọi cái sự tu hành của mình chỉ đổi lấy cái vấn đề của giác ngộ mà thôi. Còn tất cả những cái thứ đó nó là những cái thứ mà nhân duyên nó xung quanh mình vậy thôi. Thành ra coi nó chỉ là những cái nhân duyên tạm bợ thôi. Mà nó đến hay nó đi gì cũng chẳng một mảy may bận tâm, mà chỉ có nhắm đến một cái vấn đề là với cái sự tu hành đó phải đạt được một cái trí tuệ viên mãn. Và cái trí tuệ đó là một cái thứ trí tuệ mà có thể nói là gươm để cắt đứt phiền não, rồi là lửa để đốt sạch tham sân si. Thì cái trí tuệ đó nó mới là cái mục tiêu cứu cánh để tu. Thì những cái người mà khi mà càng có cái tinh thần như vậy, tức là càng xả cái ngã của mình đó, giống như hôm qua mà Hôm trước Dương Vũ viết cái bài cơ tâm đó mà, nói đến cái vấn đề là giải thích cái vấn đề gọi rằng là hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn của Lão Tử, thì mình cũng sẽ thấy ngay ở cái vấn đề ấy, khi mà một người á mà xả tất cả những cái ngã này á, thì người đó lại được tất cả, thành ra gọi là hậu kỳ thân nhi thân tiên. Thành ra thánh nhân á, quên mình đi, mà thánh nhân khi nào cũng được đứng trước thiên hạ. Mà thánh nhân á thì loại bỏ mình, chỉ biết con người thôi, nhưng mà nhờ như vậy mà thánh nhân á bất tử. Còn thế gian khi nào cũng nghĩ trong ngã hết, và thế gian thì là đầy rẫy tử vong, mà thánh nhân á thì lại bất tử. Thành ra những cái bậc như thế nó thì lại càng được, lại càng được lợi dưỡng. Những cái bậc mà không thèm lợi dưỡng, không cần lợi dưỡng á, thì nó thì lại được cái lợi dưỡng. Và trái lại, phàm phu càng tha thiết cầu lợi dưỡng chừng nào thì càng mất lợi dưỡng chừng đấy. Giống như gã này, khi mà suy tư tới lợi dưỡng đó, thì tự nhiên nó hầu như rằng là sẽ bị mất mọi cái lợi dưỡng. Thành ra cái người phàm phu tu hành cũng vậy, khi sinh một cái tâm lợi dưỡng đó, thì chính vì cái tâm lợi dưỡng đó nó, thì cái người phàm phu đó nó sẽ lãnh được một cái hậu quả rằng không phải là chỗ nương của chúng sinh, mà chỉ là dối gạt chúng sinh thôi. Cho nên chung cục á, mất hết lợi dưỡng mà lại còn bị một cái là thất lợi vô cùng, đó là mang thân gọi là trâu ngựa đội sừng mà mặc lông, để mà đền nợ cho những cái người mà mình dối gạt. Cho nên được một cái lợi thiệt là nhỏ, mà mất hết thân người, mất nghe chính pháp, mất dịp gặp Phật, mất cái cơ hội để tu hành, đấy, mất quá nhiều như vậy chỉ để được một cái chút xíu lợi dưỡng thôi. Anh những kẻ đó thì khác nào như là Ba Tiêu Thiền Sư nói, lấy ngọc làm đạn lắp vào trong ná để bắn chim sẻ, được chim sẻ mà mất viên ngọc báu. Anh ra cái chút lợi dưỡng này khác gì con chim sẻ, và ngọc báu kia thì khác gì rằng là mọi cái công đức lành của vấn đề mà đắc nhân thân, của vấn đề mà là kiến được Phật, văn được pháp, mới là giữ đại chúng đồng tu, là mất hết. Thành ra rốt cuộc lại là thất lợi lớn, thì cũng giống như gã này vậy, tức là mất hết luôn cả vốn của mình. Tức là cái vốn đó là cái vốn rằng là được thân người, mà được xuất gia, được học Phật, cái đó cũng tiêu luôn, cũng mất luôn. Thành ra một khi khởi cái tâm mà ham dục, so sánh dục, thích những cái dục như vậy mà không có chịu gọi rằng là suy nghĩ đến cái vấn đề mà là, như giống như thầy Tâm Nguyên nói, bảo là không có suy nghĩ đến cái vấn đề mà đó. Khi mình tu học đó, thì mình so sánh cái trí tuệ đi, để mà mình cố gắng vươn lên chạy đua theo cái trí tuệ đó, nên mình học tập cái trí tuệ đó đi, mà lại chỉ có gì có nhìn vào cái vấn đề mà gọi rằng là cái sự mà cung dưỡng của Phật tử đối với lại một vị tăng, thì nó mất hết tất cả những cái đức nói trên đó đó. Thì cái câu chuyện này nó là nhấn mạnh cho mình về cái ý tưởng đó đó. Thì mình cũng biết rằng là cái vấn đề rằng là phàm phu á, tu hành á, là chỉ nhắm vào trong cái lợi dưỡng, cho nên phải chịu. Thứ nhất, nhắm lợi dưỡng thì mất thiện tâm, tại vì thiện tâm với lại cái tâm là lợi dưỡng không có thể nào mà song hành được. Anh là phải giết cái thiện tâm đi đó, thì cái tâm lợi dưỡng đó đó nó mới tự do hoạt động. Còn hai cái tâm nó cũng có thể nào mà song hành được, tức là vừa hành thiện tâm mà lại vừa suy nghĩ tới lợi dưỡng. Thành ra nếu vừa hành thiện mà vừa suy nghĩ lợi dưỡng thì chung quy thiện đó là thiện hoen ố, thiện nó chỉ là một cái gọi rằng một thủ thuật, một thủ đoạn ngụy đạo đức, một hành động ngụy đạo đức, ngụy quân tử để mà được tất cả mọi cái lợi lạc. Vì cái lẽ đó thì dĩ nhiên rằng là mình cũng phải hiểu ngay một cái vấn đề rằng là một khi đã khởi cái tâm lợi dưỡng như vậy á, thì tất nhiên rằng là phải gọi rằng là mất đi tất cả những cái tài sản mà gọi rằng là vô giá của mình. Nó tài sản đó là cái gọi là công đức nhũ của tất cả những cái thiện pháp nói trên đó. Nếu khi diệt cái thiện pháp thì đương nhiên cái công đức nó mất, cũng như là giết con bò cái đi đó, thì sữa mất hết, thì không còn có sữa nữa. Thì đương nhiên như vậy, cho nên trở thành một cái vấn đề mà thất lợi vô cùng. Và một cái điều nữa đó, ở trong này nói đến đó, là cái vấn đề mà gọi rằng là muốn xả cái đạo đi á, nghĩa là mình nói là những cái người mà không có xả mà bám víu theo mà chỉ tìm cái cách để cầu lợi dưỡng. Còn có một cái số người thì gọi rằng là thất vọng, là nghĩ rằng là mình tu hành xong rồi rốt cuộc là tính toán tính đi tính lại thì mình tu bị lỗ quá, tức là vừa đi tu vừa mất đi tất cả những cái sự mà hưởng thụ những cái thế gian pháp, mà đổi lại thì lại chẳng có được những cái vấn đề mà lợi dưỡng như mình tưởng, tại vì họ cũng đặt những cái vấn đề mà tu hành giải thoát. Thành ra suy nghĩ như vậy rồi á thì tất nhiên nó bỏ đạo. Thì những cái suy nghĩ đó là đại khái rằng là mình cũng có thể thấy rằng là rải rác rằng là trong trong cái sự nghiệp mà tu tập thì cũng có nhiều người bị vướng phải, nên là nhiều trong những cái giây phút nào đó, bởi vì cái bản chất của con người nó là hả? Cái ngã này của mình nó là do đây là ái dục cấu thành, nghĩa là từ cái thể xác này cũng do ái dục cấu thành, mà từ cái tâm nó cũng do cái ái dục cấu thành, nghĩa là từ thân tới tâm không có một cái gì mà thoát ra khỏi cái vấn đề mà cũng do nơi ái dục hết. Thành ra vì vậy bản chất của con người nó đắm say theo ái dục, nó chạy theo ái dục, và khi chạy theo ái dục như vậy cho nên cái con đường mà ái dục nó chạy á, con đường nó có lúc lên lúc xuống, con đường nó có năm chặng, nó gọi là ngũ thú, và nó chạy vòng vòng ở trong ngũ thú, lúc lên lúc xuống, rồi lúc xuống là lúc lên, rồi nó phải chịu khổ, nó phải chịu bôn ba quần quật bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử mệt mỏi vô cùng, mà cứ phải chạy không có ngừng nghỉ được, nó trôi lăn hoài hoài. Rồi thì đến một cái lúc đời nào đó được một cái nhân duyên biết đạo, xuất gia học đạo. Thì khi xuất gia học đạo thì đương nhiên rằng là người nào sơ phát tâm thì cũng gọi rằng là chân thành ghê lắm. Nên người Trung Hoa này mới nói câu bằng là nhất niên Phật hiện tiền mà nhị niên Phật thăng thiên. Thì Trung Hoa này nói như vậy. Thì bởi cái lý lẽ như thế nào? Bởi cái lý lẽ rằng là khi mình tu hành như thế, rồi mình bị giống như rằng là đại khái nó lửa gần rơm. Mình giống như ở trong kinh Tứ Đại Nhị Chương nói người tỳ kheo tu hành cảm giác thấy như là mình đó là mặc áo rơm, cho nên tránh tất cả những cái lửa của sắc dục, của ái dục. Bởi vì người mà mặc áo rơm mà đụng vào cái lửa là bốc cháy ngay. Thì như vậy thì trong suốt cái thời gian mình tu mà chỉ có một niệm lơ là thôi, một niệm phong thất Bồ Đề Tâm, một niệm lơ là thôi, thì cái lửa dục nó bén vào cái rơm nói trên nó. Và khi nó bén vào rồi đó thì tự nhiên rằng là sẽ suy nghĩ theo dục ngay, và sẽ thấy rằng là đạo trở thành giống như câu chuyện qua, thì đạo nó sẽ trở thành gì, một cái chướng ngại cho mình. Mọi khi thì mình nghĩ rằng đạo là con đường của diệt, con đường đưa tới diệt, diệt khổ. Đạo là con đường đưa đến diệt khổ. Thì bây giờ trở ngược lại, mình lại nghĩ đạo đó là con đường làm cho mình chướng ngại cái hạnh phúc của mình. Cho nên đạo không phải là diệt khổ mà đạo là khổ. Nên đó gọi là điên đảo mộng tưởng của chúng sinh. Và chúng sinh trở nên nó thấy thành nghịch ngợm như vậy. Thành ra vì như thế thì nó xả đạo, thì nó bỏ đạo đi, thì nó chạy theo đời. Thì cái xả đạo mà chạy theo đời thì nó cũng có hai xu hướng trong tất cả những cái câu chuyện này cũng có nêu lên rồi. Tức là một cái xu hướng mà vác cái cửa đi với con lửa đó, với lại một cái xu hướng là bỏ hẳn. Có một cái xu hướng thì đi đâu cũng là dắt con lừa mới cột cái cửa ở bên trên con lừa. Anh không, một cái xu hướng nó chỉ còn có một cái vấn đề gọi là cái hình thức ở bên ngoài thôi, nhưng mà còn cái tâm của nó thì hoàn toàn rằng là Bồ đề bị tiêu diệt rồi. Bây giờ tham sân si thống trị hoàn toàn. Và một cái thì từ thân lẫn tâm. Một cái thì còn bám víu lợi dưỡng cho nên không có dám xả cái hình tướng. Tuy là tâm xả rồi nhưng mà thân thì không có chịu xả. Và thân thì vẫn bám víu để mà cầu tìm lợi dưỡng vất vát. Còn một xu hướng là xả luôn là thân tâm, là nghĩa là gọi là cho tự do để mà gọi là truy cầu những cái ngũ dục của thế gian. Thì cái tâm mà xả đạo nó thành như vậy. Nhưng mà chính vì mình cũng hiểu một cái vấn đề, người tu khi nào ý thức cái vấn đề rằng mình trong vô lượng kiếp á, bởi vì theo cái bản ngã này mà phải chịu khổ. Rồi hôm bây giờ đây có cái cơ hội xuất gia á, mà mình lại vẫn tiếp tục nghe lệnh cái bản ngã này của mình á, thì cái bản ngã này nó đã dẫn đạo mình đi, nó đã là hướng dẫn không tốt của mình, là hướng dẫn của nó đưa mình trầm kha vô cùng vào trong ngũ thú, nó trôi nổi vô cùng, làm sao tin nó được. Cho nên vì như thế, nếu mà mình xuất gia rồi mà mình lại suy nghĩ theo cái vấn đề rằng là mình y giáo phụng hành, tức là những cái điều mà Đức Phật chỉ bày mình hành, mình vẫn hành theo cái ý nghĩ của mình thôi. Phật nói làm chuyện để qua bên, xin thưa với Đức Phật rằng con không phải là ngài cho nên con không có làm được những điều ngài ngài làm, con khác, cho nên con chỉ làm được những cái điều Đức Phật hỏi điều gì. À, hưởng thụ tham dục con xưa nay nó vậy rồi, con lượng sức con ghê lắm, sức con là cái sức mà chỉ có đi hưởng thụ thôi. Nên là sức con mà bây giờ mà Phật bảo phát Bồ Đề Tâm là con sẽ là nghĩa là làm thành nó hư hoại hết. Thành ra vì như vậy con không dám. Và nếu như thế thì mình đâu có học đạo hay là mình đâu có hành đạo gì đâu. Mình phải ý thức mà hiểu cái vấn đề là khi Đức Phật khai thì Phật chí kiến á, tức là Đức Phật chỉ bày cho mình thấy những cái thấy của Đức Phật, tức là cái chân lý. Để làm gì? Để chứng minh cho mình thấy rằng cái thấy của Đức Phật á chính xác hơn cái thấy của mình. Cho nên cái thấy của Đức Phật chỉ ra được cái sai lầm ở nơi cái thấy của mình. Và Đức Phật cũng hiền cho mình nhìn thấy được cái thấy chính xác ở nơi Ngài. Đó là cái thấy của Ngài có hai hai điều. Một điều là hiển bày cho mình thấy được cái chính xác của cái hiểu đó, với lại cái công đức của cái sự hiểu nó trên đó. Cái sự hiểu nó trên đưa mình đến mọi cái công đức an lành. Một mặt thì là cái Phật chí kiến nó chỉ cho mình thấy tất cả những cái sai trái của mình. Gọi là Phật chí kiến đó là bao gồm tứ diệu đế, tức là Phật chí kiến nó chỉ cho mình thấy được cái khổ tập của cái trí của mình, cái sự suy nghĩ của mình chỉ là khổ và tập mà thôi. Cho nên cử chỉ động niệm nó phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Mình chính vì như thế đó nó đưa đến tất cả những cái khổ tập đó. Anh đưa đến khổ chỉ cho mình thấy rằng là mình nó trọn vẹn cử chỉ động niệm mình đều là tập và khổ. Và bây giờ đây Đức Phật chỉ cho mình thấy được rằng là cái lối mà suy nghĩ thế nào, tư duy thế nào, hành như thế nào, đại khái mà thu gọn ở trong 8 điều gọi là bát chính đạo, đó là cái con đường là đưa đến cái vấn đề diệt khổ trọn vẹn. Thì cái Phật chí kiến nó sẽ có hai mặt. Một mặt nó là để chỉ cho mình thấy rằng là tất cả những cái mà suy luận của mình đó là u mê ám chướng, ám tê ngu si, bất tu chính niệm, cho nên mới thành ra rằng là chịu đủ cái thân ở trong lục thú, là lục thú hay ngũ thú. Rồi Đức Phật thì chỉ cho mình cái con đường để mà ra khỏi ngũ thú đó. Thì cái Phật chí kiến là để khai thị cho mình thấy điều như vậy. Thì khi đã chỉ cho mình thấy vậy rồi thì Đức Phật mình đã thấy được như thế, mình công nhận như vậy rồi, bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cách hành động như thế nào để mà loại bỏ khổ tập, để mà thành tựu được cái diệt đạo. Tức là tất cả những cái mà gọi rằng là thiện giới của Như Lai, tất cả những cái thiền định của Như Lai, trí tuệ của Như Lai, tức là sự thường hằng tư duy quán sát theo cái thật nghĩa, thì thường hằng nó là định, thì tư duy nó là huệ. Mà quán theo một cái sự thật đó, đó là không có quán theo cái tham, mà quán theo cái thật của cái pháp, tức cái nhân quả của cái pháp đó nó trổ như thế nào, là thuộc về quán giới. Nó thường hằng quán là quán định, mà tư duy luôn luôn tư duy đế quán mọi sự nó là quán huệ. Thì giới định huệ như thế, thì khi Đức Phật chỉ bày cho tu hành như vậy đó, thì lại không có theo, thì lại nói rằng là giữ giới đó, khó quá, không dám giữ. Giữ không được có đọa chết, cho nên không có thọ. Giới từ chối, còn không đó, thì thọ rồi á, thì không có nỗ lực giữ, mà lại chỉ giữ theo cái tinh thần của giới tướng, mà không có giữ theo giới thể. Nó là không có đắc giới thể. Thành cái giới đó không có khả năng của phòng phi chỉ ác. Thành ra đương nhiên không có là hành theo lời của Đức Phật. Thì khi mà không hành theo lời của Đức Phật đó, thì không có thể nào ra khỏi ngũ thú. Và không hành theo lời của Đức Phật đó, thì không có cách gì mà có thể gọi là đến được cái chỗ mà gọi là tịch diệt vi lạc. Rồi hai nữa cũng phải hiểu rằng cái Phật chi kiến nó nằm trọn vẹn ở nơi cái vấn đề mà tứ diệu đế. Rồi mình còn thấy được cái vấn đề là Phật chi kiến, còn là cái vấn đề mà Đức Phật nó khai thị ngộ nhập. Thì khai thị đó chính là chỉ cho mình thấy tất cả những vấn đề đó. Ngộ nhập chính là vấn đề năng hành. Và khi mà mình hành được tất cả những cái pháp đó, đó thì gọi là mình ngộ nhập Phật chi kiến. Tại vì khi hành những cái pháp đó, đó thì Phật chi kiến tự hiển hiện. Tức là ngộ nhập. Chỉ có một con đường để nhập Phật chi kiến, đó là năng hành theo những cái phương tiện pháp mà Như Lai chỉ bày. Thế như vậy, khi hiểu lý là được khai thị, khi hành được sự để mà nhập được vào lý thì là ngộ nhập. Nhưng mà khi chúng sinh tu hành thì chỉ học cái giáo lý thôi, đó, ngồi học cái lý thôi, còn bao nhiêu cái hành đó thì gạt bỏ qua, hành theo ý mình. Thì dù Đức Phật nói làm tất cả những cái điều đó là cúng dường chư Phật như là một cái bài cô tịnh hóa gửi lên đó. Thế nhưng á, thiên hạ cũng làm theo ý mình, tức là cúng dường Phật cũng bằng cách gì? Đó. Múa theo vũ điệu ba phải hai trái, xong rồi hát mấy bài hát đại khái là nhạc chay cũng có mà nhạc mặn cũng có, được gọi là cúng dường tam bảo. Mà trong khi đó hãy nhìn lại cái bài viết của cô Tịnh Hóa, cô gửi lên trên cái đạo tràng vũ trụ, cô gửi nó một loạt những cái mà gọi là cúng dường như thế nào, đó là cúng dường Phật. Giờ trích từ trong kinh Đại Bảo Tích, không hề thấy có nói đến mấy cái điều đó, mấy cái điều mà thiên hạ tự ý nghĩ là cúng dường Phật. Cúng dường Phật bằng cách là đi mướn ca sĩ về ca, ca sĩ mỗi ngày nó ca om sòm, nó cúng dường Phật đó. Cúng dường Phật mà đến độ nhiều người, là có nhiều cái nơi ở trên cái lãnh thổ Âu Châu, mà khi sư phụ đi hành lễ hay là đi giảng á, thì khi mà mình giảng á, thì là có người đứng ở bên trong giơ cái đồng hồ đó mà gọi là ám thị cho mình biết là sắp hết giờ rồi, là chỉ có mong mau mau đến cái giờ mà gọi rằng là cúng dường Đức Phật đó, bằng là múa hát đó. Là cúng dường Đức Phật, còn thuyết pháp không phải cúng dường, nghe pháp không phải cúng dường. Mình thấy là tội thay mà đến cái người mà Phật giáo đồ mà nó bi thương như vậy, mà nó không có hiểu thế nào là cúng dường hết trơn, rồi làm sao? Thành ra họ đâu có được khai thị Phật chi kiến đâu. Thành ra họ hành theo ý họ, họ nghĩ cúng dường theo ý họ. Tại vì sao vậy? Cái cúng dường của Đức Phật này nó đổi lại. Nhờ họ cúng dường Đức Phật bằng những cái văn nghệ như vậy, họ được lại cái cúng dường của Phật tử. Đến coi văn nghệ đóng góp. Còn mà cúng dường Đức Phật bằng gọi rằng là thuyết pháp với tụng kinh thôi á, thì vắng què à. Vắng què. Nhưng mà rồi đến đến đờn ca múa hát thì là đến theo thiệt tâm. Mà không phải chỉ Việt Nam thôi nha. Cái ngài diễn bội đại sư trong cái cuốn Bát Quan Trai Thập Giảng cũng than như vậy. cũng than là ngay tại xứ bên Đài Loan, bên Singapore cũng hệt như vậy thôi. Mở quyển Bác Con Trai thập giảng nó đọc ấy, ngài than trách rằng là ngày đại lễ đó nó không có chú trọng vào cái vấn đề mà gọi là tu tu hành, mà ngày đại lễ đó chỉ chú trọng vào vấn đề mà xào nấu ăn uống với lại đờn ca múa hát hết, chú trọng bao nhiêu công lực và công sức của người Phật tử tập trung vào cái chuyện đó hết. Ngài Diễn Bồi than đó. Còn trong khi cái vấn đề mà thuyết pháp giảng đạo hay là tu tập này, cái Bác Con Trai này kia thì không hề được nhắc đến và không hề đề cập, và không ai thèm làm hết, mà dốc hết nhân sự vào trong cái vấn đề mà nấu nướng và đờn ca múa hát. Ăn không à, ăn với lại hưởng thụ, rồi gọi đó là cúng dường chư Phật. Ngài Diễn Bồi than đó, Ngài Diễn Bồi là cao tăng đó, cao tăng của thời đại, Tam Tạng pháp sư của thời đại, mình cũng tịch rồi. Thế cứ bây giờ là cao tăng, từ từ tịch, từ từ ngày Ấn Thuận, rồi ngày Diễn Bồi, ngày Diễn Bồi trước, ngày Ấn Thuận sau, mà ngày Diễn Bồi là hàng còn là học trò ngày Ấn Thuận nữa. Rồi cứ từ từ nó mà đi, rồi là cái khuynh hướng như vậy, nó khuynh hướng tự đặt tự chế, rồi khuynh hướng nó thành truyền thống, nó khắp nơi thành cái truyền thống như vậy, mà không phải thành cái truyền thống bằng nhân mùa Vu Lan, nhân mùa Phật Đản, tu Bát Quan Trai, thính pháp văn kinh, tu tập trai giới, không, nó không còn là như vậy nữa, mà nó chỉ toàn là những cái vấn đề mà gọi là đem thế gian lồng vào trong Phật pháp, mà gọi là dâng cúng lên Đức Phật, những chuyện như vậy thực là hết sức rằng là gọi rằng là hủy báng Như Lai, chứ không phải rằng là cúng dường Như Lai. Nhưng mà giờ thành truyền thống rồi, mà khắp nơi đều như vậy hết rồi, mà không còn cái vấn đề gọi là nhân những cái dịp đó là người hàng Phật tử phải sám hối, phải xét lại thân tâm của mình đối trước Đức Phật, xét lại xem là trong quá trình một năm đó đó mình tu hành như thế nào, Đức Phật có tàn sinh ở trong tâm mình hay không. Khi một cái Bồ Đề tâm được phát, hay khi một cái thiện tâm được hành, đó là Đức Phật đang đản sinh. Khi Bồ Đề tâm hay là cái thiện pháp nó bị chết, là Đức Phật đang nhập diệt ở nơi mình. Anh ta phải hiểu như vậy. Thế như vậy thì cái tinh thần mà gọi là bỏ đạo đó, nó không phải chỉ là một cái tinh thần gọi là hoàn tục, mà nó còn là những cái tinh thần như thế, mà cũng là vứt bỏ đạo pháp, mà thay thế đạo pháp bằng toàn là thế gian, mà thay từ từ, từ từ, giống như mình già từ từ, tại thay từ từ không ai thấy hết, như mình già từ từ chính bản thân mình cũng thấy. Đùng một cái khi thiên hạ thấy mình già thì trễ rồi, mình có làm gì được nữa hết đó. Cũng như là khi mà thấy là chết rồi, Phật pháp và đại suy vi thì xong rồi, Phật pháp trở thành một ông già ông lão. Nên nó thay từ từ như vậy. Thì đó là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là cái nguồn căn bản, chỉ vì rằng là người này tiếp nối người khác, đời này tiếp nối đời sau, đời đời sau rồi tiếp nối vô cái đời này tiếp nối vô cái đời trước, là chỉ chú trọng lợi dưỡng, chỉ chú trọng lợi dưỡng, chỉ đặt căn bản ở trên lợi dưỡng, mà không hề đặt căn bản ở trên cái vấn đề gọi rằng là trái lại đạo Phật nó còn chủ trương rằng là phi lợi dưỡng nữa. Mà phi lợi dưỡng ở đây có nghĩa rằng là như vậy, có người, nhiều người hiểu lầm này, lại quá khích, tức là có nghĩa là nhất định chịu nhận sự cúng dường. Mà phi lợi dưỡng ở đây có nghĩa rằng là đó, lợi dưỡng hay không lợi dưỡng, không chê mà cũng không cầu, không né mà cũng không mong, bình thản thôi. Coi như là một năm thì nó cũng có ngày mưa ngày nắng, nó cũng có một ngày xấu trời và ngày đẹp trời, mà không cần phải nghĩa là gọi là suy nghĩ rằng là đau khổ vì những cái ngày xấu trời và vui mừng với những cái ngày đẹp trời. Thì xấu đẹp gì biết, nó là tự nhiên và thiên nhiên rồi, thành ra cũng mặc kệ nó thôi, mình cũng lo cái chuyện của mình cũng có vui cái vui riêng của mình, mà không có đụng gì tới cái mà trời xấu hay trời trời đẹp. Thì cái người tu hành cũng vậy, phi lợi dưỡng là cái chỗ là lợi dưỡng mình cũng coi như vậy đó, chứ không phải là phải tránh né lợi dưỡng như là một số người hiểu lầm, mà cũng không khát khao lợi dưỡng như là một số người tham lam và một số người tu hành thì lại hiểu lầm, đây là nhất định không có chịu nhận cái sự mà cúng dường, rồi cho rằng là mình nhận sự cúng dường đó là mình có tham tâm, đó là mình hiểu lầm, đó là mình là bị quá khích cực đoan. Cái vấn đề mà thọ cúng, vấn đề gì mà coi cái đó vấn đề, nó cũng giống như chỉ là cái nhân duyên, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là khi nhận cái sự cúng dường thì hồi hướng cái công đức cho thí chủ, đó là cái vấn đề mà gọi là quan trọng để mà tiêu cái của đó mà không có bị mang nợ. Như vậy đó là cái câu chuyện này có như nhấn mạnh cho mình cái vấn đề nói trên, đó là vấn đề là một khi mà cứ khởi cái tâm so đo đi tu xuất gia đầu Phật nhưng mà cứ chỉ nghĩ tới cái mục tiêu là lợi dưỡng thôi thì sẽ hỏng hết cả một cái gọi là sự nghiệp tu hành của mình, mà còn còn nhiều khi đấy nó còn kéo đến đời sau di hại cho nhiều người khác, tại vì một người làm nhiều người bắt chước, và rồi một người mà làm mà lại thấy đám đông cùng làm thì an tâm lắm, dù biết là mình sai nhưng mà thấy an tâm lắm, tại vì cả bầy nó cùng sai với mình á, thì mình không có tội. Thế nên thấy yên tâm lắm, thấy có đồng lõa, thấy có đồng lõa cho nên an tâm. Rồi khi mà càng đông như thế đó thì càng dùng cái bề thế của đám đông đó để lấn át cái sự thật, chôn vùi cái sự thật, bên lại nghe là bịt miệng những cái người mà gọi là hiểu biết, cũng bịt miệng lại. Thì mình cũng hiểu, nhưng mà nhân trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng kể chuyện mà Đức Phật hồi xưa là một ông vua, rồi cái thời đó là thời mạt pháp, mà có một vị tỳ kheo tu hành dữ giới là Giác Đức Tỳ Kheo, rồi vị Giác Đức Tỳ Kheo thấy hồi đó là hàng ngũ xuất gia quá loạn đi, thành ra lên tiếng chấn chỉnh nói về giới luật, bị mấy ông tăng cái ghét, thành ra kéo bè kéo đảng tới giết ông tỳ kheo Giác Đức này. Thì ông vua khi ông nghe tin như vậy đó thì ông đem quân đội đến cứu ông tỳ kheo Giác Đức này mà. Đó. Và ông đánh nhau rồi ông giết mấy tay kia và rồi ông cũng bị tử trận, nhưng mà vì như thế đó mà cái ông vua đó từ đó trở đi không có khi nào ông vua đó biết đọa địa ngục là cái gì, biết đọa tam bắc đạo là cái gì hết. Thế Đức Phật nói cái tiền kiếp của cái ông vua đó nó chính là ta, Như Lai. Còn tiền kiếp của Giác Đức Tỳ Kheo nó chính là Đức Phật Nhiên Đăng cổ Phật. Đức Phật kể câu chuyện trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói như thế. Thì đương nhiên rằng là mình cũng hiểu rằng là cái gì nó cũng có thịnh có suy ấy, thì Phật pháp nó cũng có thịnh có suy, nhưng mà cái đầu dây mối dở ở chỗ suy là do nơi những tư tưởng như vậy mà suy. Nếu không có những tư tưởng như vậy không có suy, không cách gì suy ấy. Nhưng mà chính những cái tư tưởng này nó thành ra cái người này khi xảy ra những cái tư tưởng như vậy, người này mất hết tài sản. Cái chuyện này cũng đồng với cái nghĩa là một người mà khởi những tư tưởng này mất hết tài sản của phúc báo trong tương lai, mất hết tài sản đó, của quá khứ nữa, tức là cái quá khứ đã xây dựng để được cái thân người, được tu hành, được thính pháp văn kinh, nhưng mà rồi mất hết và tự mình mất đi với cái ý như vậy. Khi khởi tâm so đo về tất cả những cái đó, khởi tâm về lợi dưỡng, khởi tâm về sự tính toán so đo như thế, tự nhiên là nó vứt hết tài sản, tự dưng nó vứt hết. Thì bây giờ cái người mà cản lại là cái người có giới đức cản lại, tức là nói là không có nên tu hành mà chú trọng tới vấn đề mà lợi dưỡng nữa, mà nên tu hành chú trọng đến vấn đề mà giác ngộ. Nhưng mà những cái chuyện đó thì mình cũng hiểu từ cái đời xa xưa, như nhị tổ Huệ Khả mà còn bị nữa mà đó. Còn bị một vị tăng ghen ghét, mà là vị tăng này có danh vọng ghê lắm, chơi cấu kết với quan tri phủ, thành ra mới nhờ anh quan tri phủ kia ra tay kết tội Huệ Khả chém đầu. Đó là nhị tổ của Thiền Tông có một cái kết quả như vậy. Thì như thế mình cũng đủ thấy rằng là đó cũng chỉ vì rằng là cái ông tăng đó nó là ganh tị với lại nhị tổ thôi. Là một khi thấy mà nhị tổ thuyết pháp, nhị tổ đến một cái thời gian nó ẩn dật không có bao giờ xuất hiện nữa, và trải qua một cái thời gian tương đối cũng khá dài nhị tổ tái xuất hiện rồi thuyết pháp giảng đạo rồi thiên hạ theo dần dần, như ông tăng cái ganh tị mà ông tăng cái xưa nay nó là coi như rằng là quyền thế ghê lắm, giàu sang phú quý dưới trướng cũng đông đảo đủ chúng, rồi cấu kết với lại quan phủ quan huyện cho nên mới âm mưu giết nhị tổ, chỉ vì cái tính cách ganh. Thì người ta nói có thể rằng là cái vấn đề nhị tổ cũng giống như An Thế Cao, tự biết cái nghiệp dư nghiệp của mình phải trả. Như An Thế Cao trong cái lúc đi đường mà nói với lại một người bạn, tôi còn một cái món nợ cần phải thanh toán cho nên rẽ vào trong chợ, can một cái đám đang đánh nhau rồi thì nó đâm ngài một cươm. Thì An Thế Cao cũng vậy, mà An Thế Cao là thái tử đó nha, thái tử của mấy cái xứ mà bây giờ là đại khái là mấy cái xứ thuộc về Trung Đông. Này qua bên tu hành, qua bên Trung Quốc này kia là một trong những người mà dịch kinh, mà gọi rằng là một trong những người mà sớm sủa. Rồi còn bên đây thì mình nói là đến ngài Huệ Khả cũng vậy, sau một thời gian ẩn tu ngài tái xuất và thiệt mạng. Thành ra cái đó cũng giống như rằng là một cái, tại vì người ta cũng biết được cái quá khứ của ngài Huệ Khả là từng làm một tay gióng tướng, thành ra nghiệp sát cũng mạnh. Cho nên chẳng hiểu lý do gì mà nhị tổ sau một thời gian ẩn giật nó xuất hiện đó. Rồi bị ám hại như vậy. Thì mình thấy đó là tất cả những cái vấn đề mà nó do này, tất cả những cái pháp mà gọi rằng là nó, cái vấn đề của nhị tổ nó là rõ nhất là vấn đề là so đo cái vấn đề lợi dưỡng. Thì ông này thấy xưa nay mình có biết bao nhiêu cái lợi dưỡng độc quyền, tự nhiên bây giờ nhị tổ xuất hiện một cái là thì mình bị mất đi bao nhiêu cái lợi dưỡng, nhất là khi mà nhị tổ lại còn tuyên thuyết những cái chính pháp nữa, khiến cho người ta xoay về chính pháp thì người ta cũng không còn những cái vấn đề gọi là ám tế ngu si nó che mờ nữa, thì cái vị tăng này càng thất lợi nữa. Cho nên vì như thế đó mà vì cái, những cái mà danh lợi nó trên đó và ám hại nhị tổ.
Chúng sanh